luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có ghi nhận qua Hội thảo khoa học cấp quốc gia, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp vừa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hội nghị đã nhất trí cho rằng, đổi mới căn bản tư duy xây dựng và thi hành pháp luật là tư duy kiến tạo phát triển, tận dụng mọi cơ hội phát triển của đất nước. Dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm, cái gì cấm thì quy định trong luật. Cái gì không cấm thì tạo không gian cho đổi mới sáng tạo. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Phát biểu tổng kết Hội thảo khoa học cấp quốc gia, đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng, yêu cầu cấp thiết phải đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình bứt phá tăng tốc, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, đổi mới công tác xây dựng thi hành pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế là đột phá của đột phá. Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng chỉ rõ yêu cầu của đổi mới công tác xây dựng thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới về cơ bản được đề ra trong Nghị quyết 27 của Trung ương. Đó là hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa kiến tạo phát triển, có sức cạnh tranh quốc tế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy tiềm năng, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, thu hút và sử dụng nhân tài, đón nhận cái mới, thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế và được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán. Để đáp ứng yêu cầu đó, phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của đảng, nâng cao tính đảng trong xây dựng và thi hành pháp luật, phải đổi mới cách thức tổ chức hoạt động xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và đổi mới đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Về đổi mới căn bản tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, theo đồng chí Phan Đình Trạc, đó là tư duy kiến tạo phát triển, tận dụng mọi cơ hội phát triển của đất nước, khơi thông, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển bứt phá của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa kiến tạo phát triển. Xác định rõ giới hạn của pháp luật, phải đưa cuộc sống vào pháp luật trước khi đưa pháp luật vào cuộc sống. Dứt khoát từ bỏ tư duy, không quản được thì cấm. Người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm, cái gì cấm thì quy định trong luật, cái gì không cấm thì tạo không gian cho đổi mới sáng tạo. Đề cao phương pháp quản lý theo kết quả, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phát huy đúng mức vai trò của đạo đức xã hội, các quy tắc nghề nghiệp, quy chế tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội. Theo đồng chí Phan Đình Trạc, đổi mới tư duy trong công tác thi hành pháp luật theo hướng phát huy cao độ tinh thần phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, hành động vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ trong thực thi pháp luật, gắn kết giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Trong đó, đề cao tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, thường xuyên đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành và hiệu quả thi hành pháp luật, chất lượng chính sách sau ban hành để đẩy nhanh tốc độ phản ứng chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sửa đổi, điều chỉnh các quy định bất cập, mâu thuẫn để tận dụng mọi cơ hội phát triển, giảm thiểu thất thoát, lãng phí các nguồn lực, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, trước hết là trong cán bộ, đảng viên và cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ thống dịch vụ pháp lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý, trọng tài, hòa giải, cải thiện chất lượng cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật, quản trị rủi ro về mặt pháp lý, tăng cường giải thích và hướng dẫn áp dụng pháp luật, tăng cường đối thoại, tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc pháp lý của người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội trong thi hành pháp luật, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và đồng thời cần nghiên cứu xây dựng luật thi hành pháp luật. Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ và tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật, quán triệt quan điểm đầu tư cho xây dựng và thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển. Nhà nước bảo đảm ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị làm việc và có cơ chế tài chính và chế độ chính sách đặc thù cho công tác và cán bộ làm công tác pháp chế, xây dựng và thi hành pháp luật. Chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khẩn trương xây dựng các nền tảng số quốc gia, phát triển cơ sở dữ liệu, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông và khai thác dữ liệu, hỗ trợ hiệu quả cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tái cấu trúc, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để đảm bảo hoạt động thống nhất, đúng, đủ, sạch, sống, liên thông và hỗ trợ khai thác hiệu quả phục vụ công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng đề nghị khẩn trương thể chế hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chú trọng nâng cao chất lượng chính sách luật và chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện tốt luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sớm xây dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, phi truyền thống để hình thành các động lực tăng trưởng mới, các quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất mới, các ngành công nghiệp mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, kinh tế số, tiền số, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường. Đây là vấn đề không mới nhưng đặt ra bức bách hiện nay và có ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký văn bản số 219 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 vừa qua, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật tổ chức chính phủ sửa đổi, luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi và các nghị quyết để thực hiện phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Để bảo đảm kế thừa các kết quả đã triển khai, không làm gián đoạn việc quản lý theo dõi, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp khi sắp xếp tổ chức bộ máy dẫn đến thay đổi quy định về thủ tục hành chính. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các nội dung sau. Về việc sửa đổi quy định và công bố công khai thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi bổ sung bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, cần điều chỉnh cho tiếp nhận chức năng nhiệm vụ quyền hạn mới. Trong thời gian chờ sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật này, cơ quan người có thẩm quyền tiếp nhận chức năng nhiệm vụ quyền hạn thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ quy định tại khoản 3 điều 13, nghị quyết số 190 ngày 19 tháng 2 năm 2025 của Quốc hội, quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước để hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm liên tục thông suốt hiệu quả, không bị gián đoạn. Bộ cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm chỉ đạo tại khoản 1 điều 5, nghị quyết số 190, kịp thời công bố công khai thủ tục hành chính, cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, làm cơ sở để các địa phương công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Về tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 2 điều 5 và khoản 1 khoản 2 điều 10, nghị quyết số 190. đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương tổ chức thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của các bộ cơ quan tiếp nhận chức năng nhiệm vụ quyền hạn sau khi sắp xếp bộ máy, bảo đảm duy trì sự ổn định liên tục thông suốt hiệu quả, không bị gián đoạn. Hướng dẫn của các bộ cơ quan tiếp nhận chức năng nhiệm vụ quyền hạn vừa nêu. Các bộ cơ quan địa phương kiện toàn bộ phận một cửa các cấp và triển khai theo hướng lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh việc tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận xử lý tại bộ phận một cửa. Kịp thời sửa đổi ban hành mã định danh của cơ quan đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng bộ cập nhật trên trục liên thông văn bản quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Về các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ cơ quan tiếp nhận chức năng nhiệm vụ khẩn trương thực hiện giải pháp điều chỉnh hợp nhất hoặc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ theo chức năng nhiệm vụ mới. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ động điều chỉnh hoặc nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm tính kế thừa về thông tin dữ liệu an toàn an ninh và việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên tục thông suốt hiệu quả không bị gián đoạn. Các bộ cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính theo sự thay đổi của quy định thủ tục hành chính khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Điều chỉnh mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo bộ mã của bộ cơ quan đơn vị mới, sử dụng thống nhất tên miền hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, cập nhật các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo quy định và trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 20 ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự thủ tục rút gọn, phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ sau khi kiện toàn và có hướng dẫn cho các bộ ngành địa phương công bố, cập nhật mã định danh của cơ quan tổ chức, tránh làm gián đoạn kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ cơ quan địa phương, như gửi nhận văn bản điện tử, tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.